Một nhà hoạt động nhân quyền được quốc tế biết tiếng từ trần 2 tuần sau khi nhận được lệnh đặc xá từ Chủ tịch nước Việt Nam cho bản án 6 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước trong những ngày cuối đời chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cựu tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định lãnh án tù năm 2012 vì các bài viết kêu gọi dân chủ đa đảng tại Việt Nam và bày tỏ các quan ngại về an ninh cũng như tác hại môi trường đối với dự án khai thác bauxite Tây Nguyên do Trung Quốc trúng thầu. Hôm 21 tháng 3, ông Định chính thức được trả tự do vì tình trạng nguy kịch của căn bệnh ung thư dạ dày mà ông cho biết đã phát hiện rất sớm, nhưng trại giam không cho chữa trị, cho tới khi bệnh trầm trọng sang giai đoạn 3 hồi tháng 9, 2013. Gia đình ông Định cho biết, giảng viên môn hóa của trường trung học Lê Quý Đôn Đắk Nông qua đời lúc 9 giờ 40 phút tối ngày 3 tháng 4 tại Tư Gia, thọ 50 tuổi. Cô Đinh Phương Thảo, con gái ông Định, nói với VOA Việt ngữ.
Bố em đã rơi vào hoàn cảnh hôn mê là cũng phải 4 năm ngày liên tiếp này rồi. Trong 4 năm ngày cuối cùng của cuộc đời thì ông đã không còn nói được gì hết á. Thực sự thì cái lời nhắn gửi của bố em đã truyền tải từ lâu rồi. Từ khi bố em còn tỉnh đó là bố nói là căm thù chế độ này. Nó làm cho bố thân tàn ma dại đến thế. Nhưng mà bố em lại dạy chúng em như thế này. Người ta đối xử với mình bằng lòng căm thù thì các con không được dùng lòng căm thù để đối xử lại, mà các con hãy đối xử lại với người ta bằng lòng từ bi. Bố em dạy chúng em như thế. Thế rồi bố bảo là nếu mà bố chết đi thì bố muốn được hỏa táng thả xuống sông Sài Gòn. Bố muốn đi chiêu du khắp đất nước để hồn bố là lúc nào cũng ở quanh đất nước.
Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 2 với chúng tôi, sau khi rời trại giam, ông Định kêu gọi quốc tế và các cơ quan giám sát nhân quyền Liên Hiệp Quốc tới thăm các trại tù Việt Nam để đánh giá thực trạng nhân quyền của Hà Nội, thành viên của Công ước chống tra tấn Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Con gái ông Định bức xúc nhắc lại tâm nguyện lớn nhất của bố mình.
Thực sự mà nói, ung thư không phải là cái căn bệnh, không thể không chữa được. Bởi vì là nếu như mà được chạy chữa kịp thời thì chắc chắn là sẽ có biện pháp để ngăn chặn. Bố em là một trường hợp điển hình, một cái ví dụ điển hình của cái tình trạng ngược đãi tù nhân trong nhà tù. Nếu như ông được chạy chữa một cách đúng mực, không phải là chữa trị một cách câu giờ hay là chữa trị theo kiểu cho có, thì chắc chắn là ông không phải ra đi như thế này đâu. Mong mỏi lớn nhất của bố em cũng như là của gia đình, như có một lần bài phỏng vấn trên loa bố em đã nói, đó là muốn là các quan sát viên quốc tế, các cộng đồng mà chú ý đến nhân quyền Việt Nam hãy đến trực tiếp nhà tù Việt Nam thì mới chứng kiến được cái cảnh sống của tù nhân, chứ không phải là qua những cái bản báo cáo từ phía chính phủ Việt Nam đưa ra. Những cái đó là nó không hoàn toàn thật.
Cô Thảo bày tỏ lòng biết ơn của gia đình đối với sự quan tâm từ cộng đồng quốc tế và những người ủng hộ trong và ngoài nước đối với bố cô.
Mọi người gọi điện chia sẻ, mọi người nhắn tin nhiều. Hôm qua Đài Voice, gia đình con thành thật cảm ơn các quý nhân dân luôn luôn quan tâm đến bố con cũng như là gia đình con.
Nhà đấu tranh dân chủ Đinh Đăng Định nhất mực phản đối bản án mà ông gọi là bất công và cho rằng việc phóng thích ông không nhân đạo, không khoan hồng như nhà nước Việt Nam từng tuyên bố. Như lời chia sẻ của ông với chúng tôi cách đây 2 tuần khi nhận được tin được trả tự do.
Không khoan hồng, không biết nhân đạo gì. Những người quan tâm thì hãy quan tâm tới cái phương diện chung. Đó là cái cuộc đấu tranh chống độc tài của chế độ cộng sản. Còn những cá nhân tôi thì không còn gì phải quan tâm nữa.
Ông Định được tạm hoãn thi hành án từ tháng 2 năm nay, sau khi hàng chục đại sứ nước ngoài gửi thư cho nhà cầm quyền Việt Nam yêu cầu phóng thích ông trên cơ sở nhân đạo. Chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng bình luận chính thức về trường hợp của ông Định và những quan ngại từ quốc tế liên quan đến vụ việc của nhà giáo bất đồng chính kiến này. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH có trụ sở tại châu Âu mới tháng rồi công bố thống kê cho thấy Việt Nam là nhà tù lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á giam giữ tù nhân chính trị. FIDH nói ước tính hiện có ít nhất 212 nhà bất đồng chính kiến đang bị Hà Nội giam cầm và nhiều người khác đang bị quản thúc tại gia. Hà Nội lâu nay vẫn tuyên bố rằng ở Việt Nam không có tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm, chỉ có những người phạm pháp mới bị xử lý theo đúng pháp luật.